Bạch Đức Thầy và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu, chương trình buổi sáng hôm nay sẽ khởi sự từ 9 giờ cho tới 12 giờ và vẫn tiếp tục những chương trình của ngày hôm qua, bàn đạo cho cảm tưởng và trình bày kết quả tu học và nêu các vấn để nhờ Đức Thầy giải đáp. Chúng tôi hôm nay kính thưa Thầy, trước khi vào chương trình này, chúng con xin Thầy cho chúng con vài điều cho buổi sáng hôm nay.
Hôm qua bao nhiêu thắc mắc đều phân giải kế tiếp, nhiều người cũng còn sự thắc mắc. Hôm nay chúng ta tiếp tục bàn bạc với thật tâm thật lòng, ý muốn ta làm cái gì, muốn đặt câu hỏi để làm gì, kết quả nó mới gặt hái được. Bởi vì qua một ngày thì chúng ta đã có tinh thần chuẩn bị để đóng góp sự hữu ích cho chung. Cho nên khi lên nói những thắc mắc, cái gì cần thiết mình cứ hỏi trực tiếp, phân giải cho nhau để đóng góp cho những người có dịp coi cuốn video này, họ cũng có đồng sự thắc mắc như chúng ta, giải tỏa được sự bất ức, phiền muộn sai quấy trong nội tâm, thì chúng ta cũng là đóng góp cho xã hội một phần lớn. Thì xin mời các bạn tiếp tục chương trình ngày hôm qua.
Vâng, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Thầy. Và hôm nay, buổi sáng hôm nay, chúng con cũng lên xin trình lên Thầy là cũng là ngày của Đại hội của Vi Úc Châu. Các anh em bản đạo từ ở các tiểu bang đã một số hôm nay cũng đã có tham dự. Chúng con cũng xin trình lên Đức Thầy là ở Adelaide có anh Xanh, anh chị Xanh, xin lỗi. Và một số nữa từ ở Sydney cũng đã có mặt. Và chúng con xin được tiếp nối chương trình cho buổi hôm qua. Con xin mời chị Hai Ánh ở Perth lên phát biểu cảm tưởng trong thời gian tu học và nêu những câu thắc mắc của chính mình.
Nam mô Ngọc Hoàng Cửu Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Chỉ Kim Phật. Kính thưa Thầy, hôm nay con được đi dự khóa tịnh khẩu do Thầy chủ tọa. Thầy đã ban hồng ân thanh điển cho chúng con để bao bọc chúng con và che chở chúng con rất là ấm áp. Kính thưa ban tổ chức và kính thưa toàn thể quý bạn đạo khắp thế giới, trong 7 ngày tu học, nhờ hồng ân thanh điển của Thầy và nhờ sự hỗ trợ của các bạn, tôi rất là thâm nhẹ. Nhưng đối với sự thâm nhẹ đó, tôi chưa có được thỏa mãn lắm gì. Tôi còn trần trượt quá. Có cái điều tôi thắc mắc là ngày đầu tiên, qua ngày thứ hai, tôi đã thấy được một dòng ánh sáng trước mặt tôi và từ từ hút đi xa. Và tôi đã thấy, không biết người nào cũng Thầy giải đáp cho con là lại đeo cho con một chiếc, một trên ngực của con, cái một sợi dây và một cái như con thuyền, làm ở trước mắt con thuyền có một cái gì hào quang sáng. Con nói là sao dài quá, người đó mới kéo sợi dây nó lên. Những cái điều mà con đã thấy, con đã thắc mắc trong lòng con muốn nhờ Thầy giải đáp dùng để con được mở rộng trí con ra để con lo tu học.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đã giữ khóa Nam Mô A Di Đà Phật và đã thực tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái điển nó phát triển như vậy, rồi sau này nó thâu ngắn ở trước ngực, thấy có sâu chuỗi và chữ vạn ở trước ngực, đó là đúng rồi. Lúc đó mở tâm mở trí nhiều hơn và hướng về Phật nhiều hơn.
Dạ con kính đội ông thầy. Dạ con xin cảm ơn một lần nữa ban tổ chức và tất cả bạn đạo thế giới đã lo cho tôi được về đây giờ ăn giờ ở chu đáo. Cái kỷ niệm này tôi xin hứa là về tu tập nhiều hơn và ghi mãi trong tấm lòng của tôi. Xin hết.
Chúng tôi xin mời anh Minh ở Adelaide. Xin mời anh Minh.
Con đầu tiên tới dự khóa học tu thiền tịnh khẩu. Mấy ngày nay con tịnh thần nữ, bây giờ con không biết phải nói cái gì á, thưa thầy. Con không biết nói gì hết. Tôi cố gắng tinh tấn tu hành theo phương pháp của thầy đã ban.
Không biết nói gắn niệm Phật rồi sau này nó mở miệng nói không kịp.
Dạ, xin hả.
Cảm ơn anh Minh. Hôm nay chúng tôi xin mời anh Phương ở Sydney. Dạ thưa anh Phương, trong thời gian một thời gian gần đây, tất cả anh em bạn đạo ở Sydney đã được sự dìu dắt của anh trên bước đường tu học. Và một số mà anh đã gặt hái được trong thời gian nghỉ việc và hành thiền tứ thời, thì xin anh có được những kinh nghiệm gì, xin mời anh lên máy ghi âm và cũng cho biết cảm tưởng trong cái đại hội tu thiền tịnh khẩu của Melbourne.
Kính thưa cô bác và chư đồng đạo, thiệt ra thì con đến này cũng hơi trễ, là vì có vài việc riêng, thành ra cái dự cái khóa không được tròn. Tuy nhiên, sau những ngày thì gần gũi thầy, và nhất là chưa đầu nào, con cảm thấy thấm thía trong lòng con một nỗi bồi hồi là tất cả những cái lý thuyết này, lý thuyết kia nọ đều chung quy cũng cô đọng lại trong hai chữ tình thương và thuận hòa. Nếu mình thực hiện được những cái điểm này thì mình thực hiện được đạo ở trong lòng mình. Cái lý tưởng là như vậy, nhưng mà chính chúng con cũng còn rất là bê trễ, rất còn thấp thỏi trên con đường tiến hóa về tâm linh. May duyên chúng con mới được thầy hết lòng dìu dắt và đỡ nâng mọi mặt đời cũng như đạo. Chúng con cái ân lành này chúng con không bao giờ quên. Và trong thời gian như anh mới nói, con nghỉ việc khoảng một năm nay, thì con cũng cố gắng áp dụng cái pháp này nhiều hơn như lúc trước. Thì thực sự cái ấn chứng này kia mà con, cái điều đó con chưa cảm nhận được nhiều lắm. Mà riêng có cái điều này con cảm nhận được đó, là mình càng hành thiền nhiều thì lòng mình càng thơm thang, càng tịnh mịch, càng yêu thương. Chính cái đó con cảm nhận được rất nhiều. Và cái rung động này chắc là mạnh liệt. Thì con qua cái pháp này, qua cái dự dẫn của thầy, cũng như cái tình bỏ bọt đỡ năng của đồng nào, con thấy mình thật là vui, thật là may mắn. Thì những ngày mà trở về mơ bệnh này, con có cảm tưởng như trở về cái nôi của vô vi của Úc Châu. Thì tất cả của anh em, có bạn bè, có thầy, có bạn, cái tình thương thiệt là thâm thiết. Thì con nhân đây cũng cảm ơn thầy, cảm ơn anh Trung, các đồng đạo.
Ở bên Melbourne, chúng tôi xin mời anh Bang, anh Phan Chánh Bang, xin mời anh. Chúng tôi cũng xin giới thiệu anh Phan Chánh Bang vừa mới xuống tóc và trong cái khóa tịnh khẩu vừa rồi. Xin mời anh.
Thưa thầy, con là thằng mới đọc. Trong khi các anh em bạn đạo thì có nhiều cái nhiệm này đi chưa nọ, nên con thì đánh hay rất thật đẹp cho mọi người, rồi vui. Nhưng mà linh nào quả đấy, trong bạn này qua thì mấy anh em bà con của nhất mò tê đau không tới được việc không tê và con đá thì lúc đầu nó nhất đó thì thầy cho bảo tôi nhập Phật, tôi nhập Phật con cái nhập Phật cho nó càng nhất. Sau đó thì con mới chịu ngồi vừa nhập Phật, cái đầu vừa nhập Phật mình lấy cái lưng quay vui luôn, quay vòng là để cho nó đỡ nhất, rồi cũng đỡ nhất. Rồi nhìn mà mắt nhìn xung quanh thể nó bằng nào người ta cũng cậu cọ hoài ăn thay vì cái đầu cái lưng quay vui luôn thì cái vai cũng quay vui luôn vậy. Nhìn xa xa thôi thì một chút xíu nữa thấy mặt mới bạc cậu được thì dậy hào ngóc lên ngóc xuống thế này con mới thấy là rồi nghe cái ban của thầy nói là niệm danh cha niệm danh Phật không phải là để cầu cha cầu Phật, mà cái đó nó như quá không thể hiểu được cái lời sâu xa của thầy dạy. Về nhà khỏe rồi nằm nghỉ lại, ngày hôm sau thì bắt đầu vào thiền thì cũng tình trạng như vậy, thì con càng nhiều cái nơi cao bao nhiêu thì cần nhất bấy nhiêu. Thì con nghĩ thôi bây giờ không nhiều trên đỉnh đầu nữa, mình làm đời bàn rồi mình thành nhất này chơi với vui. Thì con nhiều những một cái chỗ mình nhất á, thì tình thế hư nhất quá, thì vừa nay mình nhiều những một cái thì mình thấy nhiều luôn cái giọng nó tập trung ngay chỗ thế nhất á, tự nhiên nó tăng lên là con thấy vô lý quá. Không mình tiếp tục được Nam Mô A Di Đà Phật, tiếp tục những chỗ đó mà mình nhiều một cách thông thạo được chỗ đó là thế nhất. Rồi cái đó không phải là không đi lắng tâm không nghe lại thì có bây giờ có chỗ nào biết mình nhiều mà lại có chưa, thì không có chỗ nào biết cả. Còn mình tập trung lên một đầu cũng được thẳng lên bên đó trên đời cũng nhìn lại, thì khoảng chừng vài ba phút sau thì nó nhất lại, thì nhất bên trái nhất bên phải nhất rõ nhất chỗ nào thì con cứ ý để đó con niệm Nam Mô thì con sẽ giải tạng thì tất cả những cái giải tạng đi. Nhưng con thấy niệm Phật như vậy thì chắc phải là thẳng đường thẳng lối đến Tây Phương, nên con cứ chuyện mẹ đi chuyện cha nhất nhất con cứ niệm thẳng một mặt rồi không cần để chuyện nhất nào nhất ngoài đó nữa. Thì cho đến ngày hôm nay thì tình trạng như còn nó bật rất là nhiều. Mà khi mỗi cái lần mà nhập Phật xong như vậy thì người được thôi phải vui vẻ. Thì đó là cái kinh nghiệm trong bạn này chúng ta cũng không có con. Và bây giờ con xin thầy từ bi dạy cho con.
Cái nhất đó, mình thấy nhất, nhưng mà nhất có hữu ích gì cho chính mình không? Nó tạo kiên nhẫn và ý lực và thấy rõ mục đích mình ngồi đây để làm gì, thiền để làm gì mà cho nó nhất như thế này, mình mới hiểu cái nhất này là tạm. Mà cái cầu tiến tôi là chánh thì tự nhiên luồng điển nó rút lên bộ đạo thẳng tiến lên một đường thì dưới chân nó xoa nắm cái là hết. Cái đó là để tạo cái ý lực thăng hoa của chính mình. Mình thiền có mục đích gì hữu ích cho chính mình để giải tỏa tất cả những trực khí trong cơ tạng thì mình phải có cái ý lực thăng hoa mạnh mẽ giải thoát cho chính mình, thì một hồi nó sẽ tiêu. Thậm chí ngồi thiền mà cái dục tánh nó phát khởi mà ý lực mạnh mẽ xuất phát cao tầng để tiến hóa không ngừng nghỉ thì tự nhiên cái ý lực nó thanh nhẹ và nó giải bớt cái dục tánh liền. Hạng nhất là đối với thanh niên cần cái đó ghê lắm. Khi chúng ta ngồi thiền mục đích để làm gì? Để tiến hóa qua một diễn giới thanh nhẹ hơn, trường sanh bất tử. Chúng ta mưu tìm cái đó chứ không phải tìm cái nhất, thì cái nhất nó phải tan. Không tìm cái dục thì cái dục nó phải tan. Tìm sự tranh chấp thì tự ta tranh chấp nó phải tan. Chúng ta không có tìm sự tranh chấp mà chúng ta hướng thượng đi lên thì tự nhiên những cái phần ổ trượt nó phải đi theo và nó được qua giải, chỉ một qua độ tận gốc về diễn quan của chính mình. Mình làm được khi chúng ta hai cái quan trọng, cái sống và cái chết. Cái sống ta có rồi, bây giờ chờ cái chết. Cái chết có đường lối chết, đường lối ra đi chứ không phải chết, thì chúng ta tiến về chỗ gì? Vô sanh bất tử. kỷ luật mạnh như vậy. Cho nên nhiều người ngay ở Việt Nam, hiện tại ở ngoài miền Bắc ở chùa Đậu cũng có mấy ông thiền ngồi đó, ngồi luôn đó, bây giờ bộ xương còn đó. Đó người ta chụp hình nhiều thiếu gì.
Bây giờ thầy cho con hỏi. Con xin thầy mở lòng từ bi và mẹ cho tụi con từ cách lòng bờ 6 lò trên cơ thể con người.
Thì có chỉ đường lối đàng hoàng, mình phải niệm từ từ, không có nôn nóng, không có dùng cái bản tánh nôn nóng và cái mong muốn. Luôn luôn mình đặt cái chương trình Nam, cái đó là quan trọng lắm. Là mình nghe cái chấn động thanh nhẹ đó, nó biến tới thanh nhẹ, còn thanh nhẹ nữa thì nó mới giải cái trực trong tâm. Nam mô, nó có dài cái ngân đằng sau đó, cái đó lệnh đi tới không, mà trong không nó còn không nữa, nó mới phù hợp với nguyên lý vô sanh được. Chứ không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho ông Phật phù hộ được, cái đó chặt lắm. Mà niệm nhanh á, còn cô động một cục nữa. Nam Mô A Di Đà Phật là cái bản tính lười biếng, niệm cho cố để che lấp những cái tội trạng của chính mình. Còn niệm từ từ để giải từ cái trượt đi tới cái thanh. Thấy không? Nam nó đi, Mô nó đi. Nếu mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm chừng nào nhất chừng đấy.
Đúng như vậy.
Không đúng.
Không, thầy nói là
thì mình giải nó ra là nó khác. Mình tu để chi? Để giải cái nghiệp tâm. Thì những hành động mình phải dùng diệu pháp để giải ra. Có người sân si nóng giận, dục tánh là vì bị cô động. Giải không được. Giải được không có sân si, không có dục tánh. Nó thông rồi, đâu có gì đâu. Nhẹ, bởi nguyên lý của nó là từ đâu đến nó phải về đó. Từ cái thanh nhẹ, từ cái không đến tạo thành cái có, hiện hữu tại mặt đất này. Bây giờ rời khỏi mặt đất rồi phải đi bằng cái gì? Đi bằng cái thanh nhẹ. Là cái từ quan thanh nhẹ của mọi người đều có, tâm từ bi mọi người có. Mà nó quên cái vị trí của nó, nó không buông bồi cái ánh sáng đó. Người ta tu thiền, cố gắng và tu thiền tích. Nó cảm thấy trọn lành, cái đầu nó sáng thì nó đâu có nghĩ chuyện trần trượt thế gian nữa. Cái đầu lúc nào cũng như nhắm mắt là cái đầu sáng rồi, thì nó ngồi mấy tiếng ngồi đâu có sao.
Cái này bây giờ ví dụ như mọi lúc xa ở phía sau thì hai cái thần đó, thì mình tập trung cái niệm Nam Mô
cứ niệm thì tự nhiên tự động nó chuyển. Mà cái pháp luân thường chuyển phải làm đều. Pháp luân thường chuyển làm đều thì nó mở rộng ở bên trong được. Đó là diệu pháp. Diệu pháp liên hoa kinh là nó đưa những cái thần kinh trong óc mình đều mở phóng sáng ra hết. Không có niệm Phật mà nó chạy túa ra màu xanh màu tím, cái đó là lao. Mà ta gia tăng cái niệm Phật còn lao nữa. Còn này mình giải nó ra, nó đi tới cái màu trắng, màu sáng, màu tốt. Nên tôi thiếu nợ đó, rồi bây giờ thôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thét nè, lao cộng thêm cái lao nữa phải không? Nó ra cái màu gì? Không có tiếng nổi. Mình vô thiền là mình phải relax, phải thanh nhẹ, buông bỏ tất cả. Niệm Nam nó ra Nam Mô, nó ra Mô, mình đã có biết được nguyên lý. Mình thực hành cái nguyên lý này trở về không, mà trong không mình phải chuyển qua cái giới không nữa. Nó mới đi trở về cái như lai tánh của tự mình rõ ràng. Đó là vô sanh bất diệt. Thì mới diện kiến Phật tổ được chứ. Ai nói cho Phật tổ ai không thích. Người tu ai cũng thích hết. Mà mình không chịu thanh nhẹ làm sao mình gặp được. Gặp được một lần là một kiếp người không bao giờ quên. Cho nên người ta mới gặp được Phật tổ như lai là suốt kiếp không quên. Mà lên được thiên đàng thì không có cây nào mà quanh quẹo, ngay thẳng, thẳng băng. Chúng ta tu phải ngồi thiền phải thẳng, làm việc gì cũng phải thẳng, mà bằng cái diệu pháp điển quang thì mình dễ tha thứ hơn. Còn mình làm cô động trong kinh, trong sách, trong kinh là ông Phật thành công, ông nói ra cái diệu pháp, những cái lời thanh nhẹ của ông không sai một ly. mà mình lấy cái lời nặng trược của mình, mình nhái lời lời ông Phật, mình làm méo mó lời ông Phật, đó là mình tự tạo tội cho mình, càng niệm càng sân si, không có phát triển được. Còn ở này mình từ trong cái cô động sân si mình giải ra nó nhẹ, thì nó phù hợp cái đó. Lúc đó mình đọc một câu kinh của Phật để lại, một chân kinh, óc mình sáng liền, hay vô cùng, không thể nói được. Mình mới thấy là chuyện Ngài đã thành công, chứ chuyện tôi chưa thành công. Tôi làm tôi nhái lời Ngài được, chắc rồi. Tôi phải làm sao tôi có kết quả, có cái đường tháo ra mà đi tới như Ngài đó, tôi mới theo Ngài được. Đó là đúng nguyên lý. Những người tu tới trình độ đó, họ thích tập kinh lắm, họ đọc cái là họ sáng ra cái óc, họ buông bỏ chuyện đời dễ dãi lắm. Vì cái luồng điển họ đã đi quen cái đường như vậy, mình mới thấy chân lý là bất diệt ở chỗ đó. Chứ nhiều người cứ đọc lên, tôi nhái đi nhái lại đọc rồi, để cho con ma nó không vô nhà, nó không phá tôi. Tôi mà con ác, đuổi con ma, phải tôi ác không? Tôi giải nè, giải cái của mình ra nó mới đúng. Thì mình mới theo kịp những vị đó, những vị chân giác đó. Chứ nhiều người đọc kinh không hiểu nguyên lý của kinh. Với tôi trong thực hành tôi thấy rõ, xưa kia tôi đọc không hiểu kinh nói cái gì, rồi tôi cùng mỹ kinh, khinh kinh, bây giờ tôi quý kinh lắm, tôi đọc tới đâu thấy mở tới đó, là cái lời Ngài đã thành công. Bây giờ mình có được một chút mình mới hiểu được cái đó.
Bên sinh viên chúng tôi mời cô Nguyễn Ngọc Vân. Mời lên mic.
Chào thầy, chào các bạn đạo ở trên thế giới cũng như đạo ở bên bằng chức như an đây là Phật. Mà có cái lời lên cho lên không biết nói gì. Trong thời gian mà tiện thấu thì coi như là con không tận được nhiều. Thành ra coi như mà vẫn nghĩ là cái tâm của mình tận thì tốt hơn là cái niệm mình không nói, mà tâm mình nghĩ những điều sai đúng. Trong thời gian mà 10 ngày bạn đạo cùng học ở đây thì coi như con cũng học hỏi được nhiều. Và cũng con cảm ơn thầy nhiều lắm, thầy giúp con nhiều, con cảm nhận được điều đó. Và những cái lần như vậy thì những cái hành trang con sẽ cố gắng hơn nữa để con không phụ lòng tin của thầy. Và cũng như các bạn đã cho con được những cái giây phút thanh nhẹ.
Chúng tôi xin mời anh Hào, Melbourne.
Kính thưa thầy, trong suốt 7 ngày tu thiền tịnh độ thì con nhận thấy con cũng gặt hái được nhiều điều tốt. Con cũng cố tịnh được khẩu nhưng không tịnh được cái tiếng.
Khi mà luồng điển rút lên đó là con có cơ hội giữ trong trường đại học của càn khôn chứ không phải tầm thường. Đêm đêm cấp sách đi học đi, đêm đêm thiền cho nó rút đi, nó sẽ mở trí con nhiều lắm. Và nó giải nghiệp con, không còn nghiệp duyên tại thế gian nữa. Nhưng mà con luôn luôn thăng tiến hướng về Phật nhiều hơn, thì cái đó nó sẽ đem lại cho con càng ngày càng tinh vi, đầu óc càng ngày càng sáng suốt, hiểu được nguyên lý của quyền vi là gì, thì đối xử với đời rất dễ dãi, không có khó khăn, tai nạn rất dễ qua, không sao. Cố gắng tu đi.
Sao đây con có câu hỏi ra tả với thầy và các anh em bạn đạo. Sydney, Melbourne, Adelaide đã có lần giúp đỡ chị chồng con chẳng may qua đời. Rất lời anh em đã hướng tâm về chồng con thì con không có gì để đền tạ, con chỉ nhớ ơn thầy đời đời. Dạ sau đây con xin dành riêng xin đa tạ anh chị ca trong lúc thời gian con đã nhiều vượt qua nhiều đại khổ, anh chị đã giúp con tận lòng. Thì ơn này con không biết có gì đền đáp, chỉ ghi vào lòng con đời đời. Và con xin bái thầy ba lại và các anh em bạn đạo.
Qua cơn đau khổ thử thách, biết đường tu thì mọi sự sẽ vượt ở tương lai, không có gì khó khăn. Mà xung quanh của con mọi người đều vui chứ không có ai buồn. Nếu con đi con được tu tinh tấn quý lắm.
Bạch Đức Thầy và thưa quý vị, chị Tư Kiên trong khóa học này sau 7 ngày tỉnh khẩu, chị đã phát tâm đặt tin 500 cuốn sách Khai Ngộ Chân Lý, quyển mới nhất của Đức Thầy mà ngay buổi đầu chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị. Cuốn Khai Ngộ Chân Lý này là một cuốn mà Thầy đã gói ghém tất cả những gì thắc mắc cũng như nằm ở trong con đường tu học, và những lời chân giác của Ngài đều được mọi người đọc. Tôi đã, một số ở đây tôi đã cho một vài quý vị đã đọc và thấy một cuốn đó thật là cả một hành trang sáng suốt để dìu dắt chúng ta cố gắng trên con đường hành hương trọn vẹn để tương lai chúng ta có thể trở về nguồn cội. Thì trong 500 cuốn băng đó, chị B đã giúp chúng tôi gửi thư, gửi phách sang Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ nhà in và sẽ gửi bằng đường tàu sang cho chúng ta trong vòng độ khoảng 4 tuần nếu không có gì trở ngại. Thì khi đó chúng tôi nhận được sách sẽ phân phối đến cho các thiền đường ở các nơi, và quý vị nào có thể liên lạc với thiền đường trong tương lai để có cái cuốn Khai Ngộ Chân Lý của Đức Thầy. Sau đây chúng tôi xin mời chị Thanh lên đọc lá thơ của Việt Nam gửi qua. Xin mời chị.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn, lá thơ này là của anh Nguyễn Tiến Đạt, ở Adelaide, chúng tôi ở Việt Nam. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam mô A Di Đà Phật. Thương kính đệ trình Đức Thầy Tám, đồng kính thưa ban tổ chức khóa trung thiền 93 Melbourne, Victoria, cô Hoàng Vinh và quý đạo hữu giữ khóa trung thiền. Trước tiên chúng con xin được kính dâng lên lời chúc thượng thọ đến thầy quý yêu. Nguyện cầu ơn trên gia hộ cho sức khỏe của thầy càng được bền bỉ, vì đời sống của thầy sẽ có lợi cho những linh hồn thành tâm cầu học đạo. Thứ đến, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các đạo hữu đang giữ khóa trung thiền 93 lại có cơ hội may mắn được diễn kiến cùng học hỏi thêm với Đức Thầy kính yêu, mà cũng vừa là người bạn đồng hành thân thiết nhất của chúng ta trên đường tìm về nguồn cội. Thứ nữa, chúng tôi xin có lời ngưỡng mộ công phu, công quả, công trình của ban tổ chức khóa trung thiền 93 tại Melbourne, Victoria, là những đạo hữu vì công vì đạo pháp luôn bằng mọi cách tạo cơ hội cho đạo hữu của mình được dịp sống trọn vẹn trong thiền. Sau đây chúng tôi mạo muội có đôi lời tâm sự, gọi là có phần trước mặt trong cuộc hội họp quý báu này. Những ý tưởng có gì thiếu sót, mong quý đạo hữu cũng niệm tình lượng thứ. Cách đây đôi ba năm, trong một buổi dự khóa thuyết giảng của Đức Thầy Tám trước công chúng được tổ chức tại Adelaide, Nam Úc, một người đàn bà trung niên đã hỏi chúng tôi một câu ngắn ngủi: tại sao anh chị tu? Chúng tôi đã rất lúng túng, không biết trả lời cách nào, cho vừa gọn gàng dễ hiểu, vừa trình bày đầy đủ lý do của mình cho người chưa từng nghiên cứu qua pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Do câu hỏi đó, chúng tôi càng gia công luyện tập và tìm hiểu cặn kẽ mục đích việc làm của mình. Hôm nay chúng tôi tìm được câu trả lời rất bình thường nhưng rất ít nhất cũng đủ làm thỏa mãn cho tâm lý của mình. Chúng tôi tu luyện và nghiên cứu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp để giúp cho tâm hồn cùng thể xác của mình được thăng hoa và hướng thiện. Nhớ sư Quyền Giác nhắc lời ngụ ngôn của Phật: như trẻ dại, như ngu si, thấy nắm tay không quyền tưởng thiệt, chấp lấy ngón tay làm mặt nguyệt, chúng tôi càng nhận thức được rằng một khối óc minh mẫn sáng suốt là rất cần thiết cho việc tu tập. Để nhớ lời Đức Thầy Tám thường nhắn nhủ, đấy, hãy dụng phương pháp cử trượt lưu thanh, cùng không mê không chấp vào việc tu tập, để giúp cho linh hồn ta có cơ hội học hỏi tới vô cùng. Càng đào sâu vấn đề, chúng tôi càng thấy việc ngồi thiền là vô cùng cần thiết. Trong buổi công phu, ta tự thanh lọc lý, tinh khí thần nhờ phương pháp soi hồn và pháp luân thường chuyển. Trong giây phút vẳng lặng của thiền định, tự ta điều hòa khối thần kinh của mình, tự ta gỡ ra những được từng mảng tâm lý rắc rối ô trược, tự ta tháo ra được các bút mắt của những sợi tơ lòng phiền não. Đầu óc dần dần sáng suốt, cởi mở, nhận chân được giá trị thật sự của các thứ đạo đức, luân lý trong đời và tự xây dựng cho bản thân mình một lối sống tự tại thoát ra sức hút của hồng trần. Sức chấn động của lục tự Di Đà trong khối não bộ càng gia tăng theo mức độ luyện tập niệm, thường niệm đi tới vô biệt niệm. Nó chuyển chạy thành vòng tròn trong bộ óc, bung ra ngoài thành một màn phòng vệ vô hình, khiến cho ta lúc nào cũng tự chủ được mình, tâm hồn luôn luôn hướng thượng, tự tìm cách tránh được những phiền phức của cuộc đời. Càng ngày linh càng cảm nhận được tình trời rõ rệt hơn, thấy lạc quan yêu đời, thấy mình giống như một viên tinh tú có quỹ đạo riêng của nó và vẫn tồn tại trong quy luật của vũ trụ, thấy không còn bị đắm chìm trong vòng đau khổ nữa. Tâm từ bi và dần dần mở rộng, tôn trọng vị trí từng căn cơ của trường đại học càng khôn. Dù không theo hẳn một tôn giáo nào trên đất, chúng tôi đều yêu những điều hay điểm đẹp của mọi tôn giáo. Nếu xét ra triết lý đó có đóng góp được thực tế vào lợi ích chung của xã hội loài người, chúng tôi càng thấm thía lời nhắn nhủ của Đức Thầy Tám: phải biết minh vi thiện, đừng nên thiện vi bất minh. Qua những va chạm từ cuộc sống, do đó mà càng lúc càng tránh được những hành vi không cần thiết, giảm thiểu được những cảm xúc của phàm tính tầm thường, tùy nghi sử dụng mọi phương tiện do vạn vật đóng góp để sống và học hỏi, trao luyện cho linh hồn càng văn minh tiến hóa, thích nghi cùng mọi hoàn cảnh. Chúng tôi xin được mượn lời sư Tuyền Giác ở phần tự giác trong 19 chân trời thiền để làm đoạn kết dòng tâm sự này. Kính mong quý đạo hữu mở lòng thông cảm. Tự giác: tự thời thoát ngộ pháp vô sanh, cơn vinh nhục mừng lo gì đã, vào rừng sâu ở Lan Nhã, núi dựng tùng già ôm bóng cả, thông dông ngồi tĩnh mái chòi tranh, cảnh lặng lòng yên thanh thoát lạ. Nam mô A Di Đà Phật, là Phật vạn Phật Thái Bình. Cầm chân cư sĩ Cẩn Quốc.
Xin cảm ơn chị Thầy. Chúng tôi xin mời Di Bảy ngó. Xin mời Di Bảy. Di, xin mời Di.
Thưa Thầy, con gọi thẳng Thầy. Mấy ngày con ngồi tu thiện đây, con té và nó đau bên mình rồi đi ngoài. Con ráng ngồi lâu ngồi, để nó rút con, cái con ngồi ngay được. Rồi con thiền lâu, cái nó rút cái mình con nặng nhẹ lên rồi con buông hết tay không được Thầy. Nên vậy bà cũng mừng quá, rồi thành ra con mỏi gì con cũng ráng hết trơn. Bây giờ con thầy độ cho con, thầy giải nghiệp cho con. Con biết nói gì hả?
Tu mà cái đầu được rút á, phải giữ nguyên
thật
ý.
Thật là nhiều thầy rút đó, không
cho nó rút, rút lên rút rồi nó mới họ.
Hai cái dây con vậy, nó làm như có điện chạy rồi con tính thân con chịu rồi nè. Rút lên hay hoài, không biết sao vậy thầy.
Nó hội lên, nó hội rồi nó...
Ở đầu hội nó cứ nghiêng ngoài ra, mà tôi ngồi lâu, ráng ngồi tôi đúng 3 giờ, cái chút khóc sao là nó rút tôi. Như vậy, con không biết sao.
rút là khỏe lắm rồi.
Yeah.
Nhờ cái rút đó là nó giải nghiệp rồi, cái tâm không có nghĩ bậy bạ nữa.
Yeah.
Chỉ lo tu
mà thôi. Còn cứ niệm Phật mà con niệm mà niệm hơi dài vậy đó, thấy rõ ràng.
Nhiều người tu
cái
căn cơ nặng tu 30 năm mà không có nhúc nhích cái đầu.
Yeah.
Không có rút nổi. Cái đó là cái căn cơ nặng, không có rút nổi. Nhẹ nó mới được rút.
Vài. Ô, thằng đầu thì nó mỏi lắm, mỏi chịu không nổi mà còn ráng biết nó rút được, nó rút ngay đi lên ngoài nó không chịu ngưng.
Nếu rút lên được là mới là xóa được tội của mình. Tu là Phật xóa tội liền, lên trên đó mà khi mà nó Đức Phật mà chứng tam điều rồi, cái rút nó trở nên ánh sáng, không có rút gì hết. Là hết rồi, hết nghiệp rồi, nhẹ nhàng. Tu vô vi nó giải nghiệp có đường lối rõ ràng, chứ không phải là nó hứa giải nghiệp mà không, nghiệp không thấy. Nó giải được một chỗ nào, cái nghiệp tâm một trung tim bộ đầu mà nó rút vậy rồi nó trụ rồi thôi là từ sau này nó sáng, không có cái gì khó khăn đối với mình hết. Mà nào giờ không có đọc kinh đọc kệ, nhưng mà đọc tới đâu hiểu tới đó, cái đó nó mới hay. Ráng soi hồn thêm ha, nó mở hết đều ở mấy khớp xương, từ lúc đó bắt đọc kinh lên rõ rồi.
Từ ngày ông ấy mất tới giờ con ráng, ngày đêm nào con cũng ráng thiền ba giấc
hết. Nó thiền đi.
Trường, sáng,
thiền nó trụ rồi sau này mình mới đọc kinh, mình giải cho chúng sanh người ta muốn học cái gì đó mình giải cho họ, lấy cái điện giải. Tại sao tôi ở Việt Nam mà tôi thích dạy cho mấy bà ăn rau rồi này kia, cho nó bắt tu. Bắt tu rồi bà vô bà đọc kinh, bà giải rất hay, bà hiểu chân lý. Một chữ, cách nghĩa một chữ rõ ràng. Hồi nào giờ bà không học kinh kệ, nhưng mà bà tu có điển rồi bà giải rất phân minh, rõ rệt, đi đường của Phật đi mà. Người tu thiền là đi đường của Phật đi đó. Mình không chịu đi mà cứ ôm lý Phật nó dốc, cái đó là tự hại mình, không được. Cái dối trá lấy mình, lường gạt mình không có được. Mình thực hành đi tới đâu, học tới đó, mở tới đó mới đúng.
Xin mời em Trần Hải Tân, Sydney.
Xin chào thầy và xin kính chào tất cả quý bạn đạo. Qua điện này được ở đây, được gần gũi bạn đạo học và được thầy, thầy cảm thấy được nhắc nhở rất là nhiều. Con xin cảm tạ thầy đã nhắc nhở và nhờ thầy mà con thấy được cái oxy dối trá của mình và người cố gắng về nhà lo cải thiện lấy tâm linh và cố gắng sửa mình để kịp tiến hóa. Và con cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đạo vì qua những cái vui lòng của các bạn đạo nên thấy mình phải cố gắng nhiều hơn. Nên xin chân thành cảm tạ.
Chúng tôi xin mời Pháp Ba Tùng. Ba Tùng. Chị Ba, mời chị Ba.
Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, hôm nay con có một điều muốn lên là muốn tả ra, vì trước kia con đã có bệnh máu cao nên tôi không nhờ được cái phương pháp thầy trao cho con thành ngày nay con được sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc, được nhiều hạnh phúc. Vậy con đến đây để tạ ơn thầy và con xin lại thầy ba lại.
Hướng về chân lý để tu là con đường chót của trong cuộc đời. Xuống thế gian học kích động và phản động, dối trá đủ chuyện hết. Bây giờ thức tâm phải hướng về con đường chân lý, sống thật thà với chính mình, lo tu học, phát triển tâm linh. Đó là được cứu cánh cuối cùng trong cuộc đời. Chỉ mình tự làm mới tự đạt, không làm chẳng có bao giờ đạt, không có Phật trời nào phù hộ hết. mình làm tới đó thì Ngài mới chứng, còn không làm Ngài không có chứng. Cho nên công của mình là phải nhiều lắm, phải dày công tu học. Càng dày công tu học càng được mở trí.
Mời em Phạm Minh Sơn. Phạm Minh Sơn.
Kính thưa thầy và quý cô bác anh chị. Từ khi biết được cái khóa đường khẩu này thì con rất là thích, tại vì tánh của con thích nói. Nhưng mà khi mà xuống đây mà thì tại vì con phải làm số công việc á, thành ra không có thể mà đường khẩu được. Con ráng thích nói lại. Và trong khi thích nói thì con cảm thấy là con nói trước đây con nói nhiều câu không cần thiết, là mình thích nói là vì nó tốt hơn. Và trong ngày đầu của đại hội thì trong lúc làm chứng minh thì con cũng có niệm Phật và con suy nghĩ về thầy, thì con lại xúc động và con nghĩ đến sự công tố của con, tại vì mỗi lần mà con gặp thầy thì thầy thường nhấn mạnh cái chữ là con còn thiếu chứng nhiều, nhưng mà con tu hoài con cũng muốn vượt được cái phần đó, con cảm thấy hổn thẹn. Mà cũng trong lúc đó là con nghĩ là bây giờ mình xúc động như vậy đó, mình thức tâm như vậy đó, nhưng mà sau đó lại tấm nạp tập mấy thôi thì quả thật như vậy. Thì mấy ngày là hồi sau thì con cũng không có cãi rõ được. Thì con nghĩ là cái tấm người đặc xấu này phải về công nó mới quán thông được nó. Thì con cũng nghe lời thầy, giờ muốn mở trí thì phải cố gắng tham thiền và phải làm việc nhiều. Nhưng mà con công phu á thì có thể là làm không có được đúng, mặc dù con bỏ rất là nhiều công sức nhưng mà không có được kết quả là bao nhiêu. Thì xin thầy chỉ dạy con.
Khi con dấn thân vô tu, con phải hiểu rõ đường lối và phương pháp tu học này nó hữu ích gì cho chính mình trong mỗi cử động, mỗi điểm một mình phải nghiên cứu trong lúc mình học. Nhìn Nam Mô A Di Đà Phật mình phải hiểu nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật có cách nghĩa rõ ràng, Nam là sao, Mô là sao, có mình phải am hiểu tận cùng những cái chuyện đó trong vô lúc mình học. Thì mình đọc, mình ý niệm chữ Nam, có chữ, có ý rõ ràng. Nam thập phương, Nam lửa, Bính Đinh, nó liên hệ với hướng Nam cửa trời. Chứ không phải là Nam là đặt chơi để đuổi ma, đuổi quỷ. Chúng ta không có làm cái hành động đó. Để hóa giải tâm tư của chúng ta từ cái điểm trần trược mà đi tới cái điểm thanh, từ cái nóng tánh mà được trở về cái sự thanh cao giải mở. Nó cũng nóng mà nóng bên trên nhẹ là diệu pháp, thì nó mới về không được. Chứ mỗi chữ trong đó có cách nghĩa, con phải nghe cho thiệt chỉ. Mô là chỉ rõ vật vô hình. Con nhắm mắt mà con thanh nhẹ, con hòa cảm với vật vô hình, con mới thấy vô hình. Con người hòa cảm với con người mới thấy con người. Mình nói mô tôi nhắm mắt để tôi không thấy cái gì hết, không được, nó phải đi tới cái chỗ không mà nó có, nhắm mắt mà nó thấy. Thì cũng phải có công, như con nói là công. Và cái công đó là cái công gì? Công đi trở về thanh tịnh. Chứ không phải công như đánh võ. Con làm, con nói tôi muốn làm, tôi cố gắng tôi làm cho nhiều để tôi đạt đạo, không phải. Tôi phải thanh tịnh, phải relax, phải yên ổn. Tôi tu về phần trí, chứ không phải là võ. Về trí nó khác, cái gì cũng không dùng diệu pháp. Niệm Phật để hiểu nguyên lý, khi mình về ngồi đâu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật rất rõ rệt để hiểu cái nguyên lý của nó. Thì cái phần thanh nhẹ nó mới càng ngày càng dồi dào. Còn mình làm ào 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 là không có kết quả. Mình hiểu không kịp mà làm sao có kết quả. Mình làm chậm chậm, mình hiểu cho kịp mình mới thâu được kết quả. cái pháp luân thường chuyển cũng vậy. Thế chưa đầy rúng, đầy ngực, tuôn lên bộ đầu. Nói hết chút mà, phải hết hoài, nó mới mở rộng cái phạm vi ở trong. Phạm vi ở trong của mình là nhẹ, diệu, thì phải dùng nguyên lý diệu pháp của trời Phật mới mở được tâm thức của mình. Thì từ lúc đó nó mở rồi thì con thấy, à, không phải làm nhiều, không phải làm như đánh võ vậy, không có, nhẹ nhàng, lúc thiền phải nhẹ nhàng, sự suy tư cái gì mình cũng phải nhẹ nhàng. Trời Phật sanh mình ra mà nhắc nhủ mình là dùng diệu pháp nhắc nhủ mình, luồng điển từ bi nhắc nhủ mình là diệu pháp. Mà mình muốn khai triển điển từ bi của chính mình thì mình phải dùng dạy diệu pháp, mình mới khai triển luồng điển từ bi lên trên óc mình được. Cho nên con phải từ đây về sau con phải làm từ từ, trật tự trong từ từ thì nó mới mở. Chứ con làm theo cái tánh nóng của con không có được, không có gấp được, từ từ nó mở. Con ăn chay để cho nó dịu rồi, bây giờ mình dùng cái dịu pháp mình đưa luồng điện nó tiến hóa lên nhanh hơn.
Thì con mấy ngày hôm nay thì con cũng niệm lúc thì con cũng có cảm nhận được, phần lớn thì con có bị tức được, nó không biết là tại vì con trượt hay là tại sức khỏe không có được tốt.
Nhiều khi con ngồi bị khòm xuống hay là con có cái gấp tánh nắm tánh làm nhẹ nhẹ, con trở lại cái gì cũng phải nhẹ nhàng á, thì tự nhiên nó tốt, không có bị tức được nữa. Làm chiếu minh cũng nhẹ, cái gì cũng dịu thôi, nhớ chữ dịu đó thì con làm được. Bây giờ mình soi hồn để chi? Để ngủ vững dai không, xuất ra khỏi cơ thể, cái vòng sáng đó, nó đi ra cơ khỏi cái mặt của chúng ta, trở nên không có mặt nữa, nó mới thấy cái ánh sáng kia. Nôn nóng đâu có được, để từ từ nó ra, nó xuất ra. Nhiều người bịt cho cố, ngồi cho mỏi rồi chán rồi bỏ,